This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay thì Hòa Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị chúng ta tìm hiểu thêm rất là nhiều những cái điều mà trong những cái lần Đất lề quê thói lâu rồi Hòa Tính có đề cập đến, mà ngày hôm nay xin đề cập chi tiết hơn. Ví dụ như ngày hôm nay Hòa Tính muốn nói đến bàn thờ vọng là gì và cái cách mà chúng ta lập cái bàn thờ vọng như thế nào. Mời quý vị. Kính thưa quý vị, bàn thờ vọng ngày nay khá phổ biến, áp dụng cho con cháu sống xa quê hương, vọng về quê, thờ cha mẹ, ông bà, tổ tiên, hương khói trong những cái ngày giỗ, ngày Tết. Thì thưa quý vị, ngày xưa với cái nền kinh tế nông nghiệp tự cung cấp, người nông dân suốt đời không rời xa quê cha đất tổ, chuyển cư sang làng bên cạnh cũng đã được gọi là biệt quán ly hương rồi. Bởi vì vậy mà cái bàn thờ vọng chỉ là một cái hiện tượng cá biệt và tạm thời, cũng như là nó chưa thành một cái phong tục phổ biến lắm. Vọng bái, thưa quý vị, vọng bái, cái nghĩa này đó là cái từ vái lại từ xa, người ta gọi là vọng bái. Ngày xưa khi mà triều đình có những cái điển lễ lớn, các quan ở trong triều tập trung trước sân rồng để mà làm lễ, thì các quan ở các tỉnh hay hoặc là ở những cái nơi biên ải thiết lập hương án trước sân của công đường, rồi thắp hương, thắp nến, hướng về kinh đô để mà quỳ lại thiên tử. Và khi nghe tin cha mẹ hoặc là ông bà mất, con cháu mà chưa kịp về quê để chịu tang thì cũng thiết lập cái hương án ngoài sân, rồi sau đó hướng về quê để mà làm lễ tương tự như vậy. Và những cái bàn thờ thiết lập như vậy chỉ có một cái tính chất tạm thời, sau đó thì con cáo quan xin về để mà cư tang 3 năm ở ngày xa xưa. Các thiện nam tín nữ hàng năm đi trại hội ở đền thờ Đức Thánh Trần ở Vạn Kiếp ngoài Bắc, hay hoặc là Đức Thánh Mẫu ở đền Sòng của ngoài Bắc, vân vân. Dần dần về sau này thì đường xá xa xôi cách trở, đi lại thì cũng khó khăn, thì cũng lập bàn thờ vọng như vậy, thưa quý vị, nơi mà có nhiều những cái nơi tín đồ tập trung. Dần dần hình thành tổ chức, các thiện nam tín nữ quyên góp nhau cùng xây dựng tại cái chỗ một cái đền thờ khác nữa, thưa quý vị, rồi cử người đến cái bàn thờ chính để mà xin cái bát hương về để mà thờ. Và những cái đền thờ đó gọi là vọng từ, thưa quý vị. Nói về cái bàn thờ vọng thì ông bà cha mẹ chỉ được tập trung trong cái trường hợp sống xa quê thôi. Những người con thứ bất cứ giàu nghèo sang hèn thế nào thì nếu mà ở gần cái cánh cửa trưởng ở trên đất tổ phụ lưu lại, thì đến cái ngày giỗ, ngày Tết thì con thứ phải có một cái phần sự, hay hoặc là góp lễ, hay hoặc là đưa lễ đến nhà thờ, hoặc là nhà con trưởng làm lễ. Cho dù cái cửa trưởng chỉ thuộc hàng cháu, thì chú hay hoặc là ông chú vẫn phải tờ cúng ông bà tại nhà cửa trưởng, và do đó không có cái lệ là lập cái bàn thờ vọng đối với lại cái cửa thứ ngay ở cái quê nhà. Và nếu mà cửa trưởng khuyết hay hoặc là xa quê thì cái người con thứ hai thế cho trưởng được lập cái bàn thờ chính, còn cái bàn thờ ở cái nhà người anh cả ở xa quê lại là cái bàn thờ vọng. Thưa quý vị, phong tục rất hay và rất có ý nghĩa, bởi lẽ cái chữ hiếu đi đôi với chữ đệ, khi sống cũng như là đã mất. Ông bà, cha mẹ bao giờ cũng mong muốn anh chị em sống hòa thuận, một nhà đầm ấm, thỉnh vong hồn về để mà cầu cúng lễ bái, mà anh chị em ở gần nhau không sum họp, mỗi người cũng một nơi, thì đó là một cái mầm móng của một cái sự bất hòa, vong hồn, hoặc làm sao mà thanh tản được, phải không thưa quý vị, trong cái tục của người Việt Nam, gọi là có lập những cái bàn thờ vọng là gì. Và như vậy thì cái cách lập cái bàn thờ vọng như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, chưa phải là một cái phong tục cổ truyền, chưa có một cái nghi lễ nhất định, mà nó chỉ là một cái kinh nghiệm truyền cho nhau trong cái khoảng đầu thế kỷ trở lại này thôi. Tùy theo cái hoàn cảnh thuận tiện mà chúng ta áp dụng, khi mà bắt đầu lập bàn thờ vọng phải về quê chính để mà báo cho gia tiên tại cái bàn thờ chánh, và sau đó thì xin phép chuyển một cái lư hương phụ hay hoặc là mấy cái nén hương đang cháy dở mang đến bàn thờ vọng, rồi sau đó thì lại thắp tiếp nữa. Và nếu mà có nhà riêng tương đối rộng rãi, tương đối khang trang, thì cái bàn thờ đặt hẳn ở một cái phòng riêng chuyên để thờ cúng cho nó ra một cái vẻ tôn nghiêm, hay hoặc là kết hợp đặt ở cái phòng khách nhưng mà cao hơn cái chỗ tiếp khách. Và nếu mà đặt cái bàn thờ gia thần riêng thì phải đặt thấp hơn cái bàn thờ bàn thờ của gia thần một ít. Và đặt cái hướng nào thì cái hướng về quê chính, để mà khi mà người gia trưởng thắp hương vái lại, thuận hướng vái lại về quê. Thí dụ như người ở miền Trung sống ở Hà Nội thì đặt cái bàn thờ vọng ở phía Nam đó. Rồi cái căn phòng hay hoặc là ở ngoài sân, ngoài hiên, không nên đặt cái bàn thờ trong cái buồng ngủ, và trừ những cái trường hợp nhà chật hẹp quá thì phải chịu thôi. Không nên đặt cạnh cái chỗ mà uế tạp hay hoặc là cạnh cái lối đi. Đối với những cái nhà, gia đình mà ở chung với nhau ở cái nhà tầng, nói chung là ở chung cư, thì nếu mà câu nệ quá thì không còn chỗ nào để mà đặt được bàn thờ. Và những cái người mà sống ở chung cư, sống ở tập thể, thì chỉ đặt một cái lọ cắm hương ở đầu giường nằm của mình cũng đủ, miễn là có lòng thành kính, chẳng cần phải câu nệ hướng nào, cao thấp rộng hẹp ra sao hết trơn. Thưa quý vị, đó là cái cách mà lập cái bàn thờ vọng. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Hoàn Tính đang lần lượt giải nghĩa cho quý vị với những cái từ của ngày xa xưa, hay hoặc là những cái tập tục của cái ngày xa xưa mà quý vị vừa rồi có đã nghe người ta nói đến cái gọi là cái bàn thờ vọng, cũng như là cái cách lập cái bàn thờ vọng. Rồi chúng ta cũng nghe nói đến là cái chữ hợp tự. Như vậy thì hợp tự là gì, và tại sao chúng ta phải hợp tự? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, hợp tự có nghĩa là rước các tiên linh, các đời vào thờ chung trong cùng một nhà thờ của Đại Tôn hay của từng tiểu chi. Theo phong tục cổ truyền thì năm đời Tống Dỗ hay hoặc là Ngũ Đại Mai Thần Chủ, đến cái năm đời thì chôn thần chủ. Thực chất chỉ có bốn đời thôi, tức là làm dỗ cha mẹ đời thứ hai, ông bà đời thứ ba, cụ ông cụ bà hay hoặc là cố bốn đời, và kỵ hay hoặc là cạn là năm đời. Cao hơn kỵ, gọi chung là tiên tổ, thì không cúng dỗ nữa, mà rước chung tất cả thủy tổ, tiên tổ các đời vào chung một cái nhà thờ. Rồi sau đó thì mỗi năm chúng ta tế một lần, một lượt thần chủ con, cúng cha mẹ để là hiền khảo, hiền tỷ. Đến khi mà người con trưởng chết thì cháu đích tôn cúng ông bà đối thần chủ, đó là hiền tổ khảo, hiền tổ tỷ. Đến lượt cháu trưởng mà mất, chắc trưởng tiếp tục thờ cụ, đó là hiền tằng tổ khảo hay hoặc là tỷ, hay hoặc là chích triệu trưởng thờ kỵ, đó là hiền cao tổ khảo hay hoặc là hiền cao tổ tổ tỷ. Thưa quý vị, tổ khảo, tổ tỷ. Và sau năm đời thì rước vào nhà thờ tổ, rồi mới chôn cái thần chủ đó đi. Trong nhà thờ tổ thì chỉ để duy nhất có một cái ngôi thần chủ cao nhất, tức là thủy tổ hoặc là tiên tổ, cái bậc cao nhất của cái nhà thờ chỉ là đó thôi, gọi là vĩnh thế thần chủ. Thưa quý vị, gộp chung tất cả các tiên tổ của nhiều đời lại để mà tế chung thay cho từng cái lễ dỗ, đó là một cái hình thức hợp tự cổ truyền. Xong, trong cái phong tục đó, nó còn có rất là nhiều những cái điều rất là bất tiện lắm. Chỉ có con trưởng, cháu trưởng, chắc trưởng, vân vân, nối dòng qua nhiều đời, nhiều mối, được thờ ở nhà thờ chính. Vì vậy mà con cháu chắc của những cái ông con thứ qua nhiều đời phải xây nhiều cái nhà thờ, lớp con thứ, lớp cháu thứ, lớp chắc thứ, vân vân. Và nếu cứ thế tiếp tục mãi thì có nơi cái số nhà thờ còn nhiều hơn cả cái số nhà ở của cái người dưới duyên trần và công, thưa quý vị. Và chính vì cái lẽ trên cho nên hồi đầu thế kỷ thứ 20 ở nhiều nơi đã có cái phong trào là tiến hành hợp tự vào những cái nhà thờ họ giàu, cửa trưởng hay hoặc là cửa thứ sau khi mất hết cái vòng tang đều được rước cái linh vị vào nhà, vào thờ ở nhà thờ chung của họ, và linh vị xếp theo cái thứ tự trên dưới đến cái ngày mà dỗ người nào thì đưa linh vị của người đó vào cái hàng giữa theo cái thứ bậc, và sau khi mà cúng xong thì lại xếp vào cái vị trí cũ. Và cái việc hợp tự như vậy trước là hợp với tâm linh con cái ở dưới chân cha mẹ, cháu chắc về với tổ tiên, tượng trưng cho một cái sự đoàn tụ ở cái cõi âm. Sau nữa, thuận tiện cho cái việc chung sức chung lòng xây dựng nhà thờ, mua sắm tế khí, quanh năm hương khói, gắn bó thêm cái mối tình ruột thịt trong nội thân. Xong, cũng có những cái gia đình kinh tế dồi dào hơn, lại ở cách xa nhà thờ, đi lại bất tiện, cho nên họ cúng riêng tiện hơn và không phải hợp tự, thưa quý vị. Đó là cái cách diễn giải người ta gọi là cái hợp tự là gì, thưa quý vị. Và như vậy, hợp tự là gì, cũng như là chúng ta tại sao chúng ta phải hợp tự. Và tiếp theo thì xin được nói về cái phần gia phả. Gia phả, đôi khi người ta nói là gia phả đó là gia bảo, có đúng hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu sau đây. Gia phả là gia bảo, có đúng hay không? Thưa quý vị, đúng và rất đúng với những người có ý thức tôn kính tổ tiên và quý trọng tình cảm họ hàng, gia tộc. Gia phả là lịch sử của một dòng họ, của một gia đình lớn. Thiết tưởng không cần phải nói nhiều về cái ý nghĩa mà mỗi cuốn gia phả của từng dòng họ đều đã nói rõ trong từng lời tựa. Đành rằng cái ăn, cái mặc để nuôi sống gia đình và bản thân là việc hàng đầu. Thế nhưng có thấy cái nỗi day dứt của những người có tâm huyết muốn truyền cho con cháu biết đời cha mình do ai sinh ra, từ đâu đến, tổ tiên công đức ra sao, ngặt vì gia phả đã mất. Có thấy được một cái nỗi niềm của những cái người mà trú ngụ ở phương xa, không được cha ông truyền cho biết cái gốc gác của mình từ đâu, họ hàng là ai, và khi đó thì mới thấy đầy đủ cái ý nghĩa của hai chữ gia phả hay hoặc gia bảo nó như thế nào. Giọt nước rất quý đối với người sống trên sa mạc, còn đối với người sống ven sông, dễ gì mỗi lần uống nước lại phải nhớ nguồn. Thời trước họ nào cũng có gia phả, có họ từng nhà còn có gia phả. Nếu vì thủy hỏa đạo tặc để mất vàng bạc của cải gì thì mất, chứ không để mất gia phả. Ngặt vì gia phả ngày xưa viết bằng chữ Hán. Hơn nữa, từng chi từng nhà chỉ nối cái phần trực hệ của chi mình, nhà mình. Thẳng hoặc thì mới có một cái cuốn gia phả ghi cái đời tiếp nối của cái chi anh, chi em đến cái đời hai, đời ba là cùng. Và do đó, nếu một chi mất gia phả thì chi khác không thể bổ cứu được. Và hiện nay, do mất gia phả cho nên nhiều họ tuy cùng ở với nhau trong một địa phương vẫn không biết nhau, vẫn không nhận được cái quan hệ họ hàng. Và kính thưa quý vị, về mặt ý nghĩa khác thì gia phả sở dĩ gọi là gia bảo vì đó là cái lịch sử của tổ tiên truyền đời, nhiều đời truyền lại, và là một cái điều tổ tiên muốn gửi gắm lại cho cái đời sau. Và bất cứ họ nào, bất cứ con người nào ở trong họ có tài năng lỗi lạc đến đâu, cá nhân cũng không thể viết được toàn bộ gia phả mà chỉ có thể kế thừa đời trước và truyền dẫn đến đời sau. Gia phả các họ là các nguồn bổ sung tư liệu rất quý, rất dồi dào cho quốc sử. Nếu các nhà sử học biết khai thác, cũng có khả năng từ gia bảo trở thành quốc bảo. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Vừa rồi thì Hòa Tính đã nói cho quý vị tìm hiểu thêm cho quý vị về cái gia phả và gia bảo như thế nào. Và tiếp theo, gia phả thì hoàn chỉnh, gia phả người ta gọi là gia phả hoàn chỉnh, thì nó có những cái mục gì thưa quý vị? Thì thưa quý vị, gia phả được coi là hoàn chỉnh trước hết, đó là phải là một cái gia phả được ghi chép rõ ràng, chữ nghĩa phải chân phương, có ghi rõ tên của cái người mà sau lục biên soạn thuộc vào cái đời thứ mấy, năm nào, triều vua nào, căn cứ vào cái bản nào, và tên của cái người tục biên qua các đời cũng có cước chú rõ ràng. Đầu gia phả phải có cái lời tựa ghi được cái nguồn gốc xuất xứ của thủy tổ, có cứ liệu thành văn hay truyền ngôn, mở đầu là thủy tổ, lần lượt đến tiên tổ các đời, nối dòng đến lớp con cháu mới sinh. Và đối với những cái người tiền nhân của mình thì có những cái mục sau đây thưa quý vị. Họ thường họ ghi tên. Tên thì gồm có tên húy, tên tự, biệt hiệu, thụy hiệu và tên gọi thông thường theo cái tập quán ở địa phương, rồi xong xuôi rồi thuộc đời thứ mấy. Và tiếp theo đó là con trai thứ mấy của ông nào, của bà nào. Và tiếp theo nữa đó là ngày tháng năm sinh. Có người thì còn ghi được cả cái giờ sinh nữa thì rất là tốt. Rồi tiếp theo nữa đó là ngày tháng năm mất, thọ bao nhiêu tuổi, mộ thì táng tại đâu. Có người ghi được cả nguyên táng luôn nữa. Cải táng, di táng tại đâu, vào tháng nào, vào năm nào, học hành, thi cử, đậu đạt, chức vụ, địa vị vào cái lúc sinh thời và truy phong sau khi mất. Thi đậu học vị gì, khoa nào, triều vua nào, nhận cái chức vị gì, năm nào, rồi được ban khen cũng như là hưởng tước lộc gì, rồi sau khi mất thì được truy phong chức gì, tước gì. Đối với những cái vị mà hiển đạt thì cái mục này nó rất là dài lắm, tức là những ông quan bà chúa chẳng hạn. Ví dụ như trong Nghi Tuyên Nguyễn Gia Phả, Gia Thế Phả, chỉ riêng Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm, cái mục này đã trên 10 trang rồi rồi thưa quý vị. Và tiếp theo cái phần đó là tiếp theo họ lại ghi đến cái phần người vợ thưa quý vị. Người vợ thì có vợ như thế nào? Người vợ là chánh thất, kế thất hay hoặc là thứ thất. Rồi họ tên, con gái thứ mấy của ông nào, của bà nào, quê ở đâu. Các mục của ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, tuổi thọ, rồi mộ đều phải ghi từng người như trên thưa quý vị. Và nếu mà có thi đậu hay hoặc là có chức tước địa vị, được ban thưởng riêng thì phải ghi thêm. Con thì ghi theo thứ tự năm sinh. Nếu mà nhiều vợ thì ghi rõ con của bà nào. Con gái thì cước chú kỹ hơn. Đó là con gái thứ mấy đã lấy chồng thì ghi tên họ chồng, rồi năm sinh, rồi con của ông bà nào, quê quán, đậu đạt, chức tước, sinh con mấy trai, mấy gái, tên gì. Con gái thì có cước chú, còn con trai thì không cần, bởi vì có cái mục riêng của từng người thuộc cái đời sau. Và những cái gương sáng hay hoặc là những cái tính cách hành trạng đặc biệt hay hoặc là những cái công đức đối với làng xã, họ hàng xóm giềng. Và thưa quý vị, ngoài những cái mục ghi ở trên thì gia phả nhiều họ còn lưu lại rất là nhiều những cái sự tích đặc biệt của các vị tiên tổ, những cái đôi câu đối, những cái án văn hay, rồi những cái bài thuốc gia truyền. Đó là những cái tài sản quý giá mà chúng ta để thất truyền, chưa biết khai thác trong cái vấn đề mà chúng ta lập ra những cái cuốn gia phả này. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Đẹp Quê Thói lại nơi đây. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.